Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm chúng ta sẽ bắt đầu học trong vòng 44 tiết là phương pháp nghiên cứu. Môn này đó, đối với các trường đại học trong nước và nước ngoài là môn bắt buộc. Tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thì từ năm 2006 môn này được xem là môn bắt buộc và được học ở học kỳ đầu tiên của chương trình cử nhân dầu chọn bất kỳ khoa nào. Lý do là đó, đây là môn cung cấp các thông tin, kiến thức và kỹ năng căn bản về phương pháp nghiên cứu. Theo đó đó, giúp cho các tăng ni và sinh viên, từ những người có kiến thức lớp 12, làm quen dần với các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu nhằm đáp ứng, thứ nhất là bài thu hoạch tại nhà, áp dụng bắt buộc đối với phần lớn các môn, và thứ hai đó, để trở thành một người nghiên cứu học thuật đúng quy chuẩn. Từ năm 2006 đó, giáo sư Lê Mạnh Thác, lúc đó là phó viện trưởng thường trực, và tôi là trợ lý với vai trò phó tổng thư ký, thiết lập hệ thống tín chỉ lần đầu tiên cho chương trình cử nhân của học viện. Vào thời điểm đó thì trên toàn quốc chỉ có chưa đầy 10 trường theo mô hình học chế tín chỉ, và Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó vinh dự là một trong gần 10 trường đầu tiên đó. Thì trong cái thời điểm đầu đó, tất cả các sinh viên đều phải bắt buộc làm bài nghiên cứu tại nhà đối với các môn thuộc về tư tưởng lý thuyết. Còn những môn về cổ ngữ, Pali, Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng ngữ cổ và các môn sinh ngữ hoặc tiếng Anh Phật Pháp hoặc tiếng Trung Phật Pháp thì chúng đều có hai bài thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giữa kỳ đó được tính vào đúng 45 ngày kể từ ngày khai giảng đầu tiên. Như trong lễ khai giảng tôi cũng đã nói đó, ở Vương quốc Anh, một học phần 3 tín chỉ đó thì gồm có 3 bài thi. Kết thúc 30 ngày đầu tiên của khóa học, sinh viên phải nạp một bài nghiên cứu tại nhà. Kết thúc ngày 60 của khóa học, sinh viên sẽ nộp bài nghiên cứu thứ hai tại nhà. Kết thúc ngày 90 của khóa học thì sinh viên đó sẽ làm bài thi tại lớp, phần lớn là tự luận. Và tại Anh đó, các trường đại học không có khuynh hướng khích lệ sinh viên viết nhiều, viết dài. Thường một bài nó khoảng chừng 6-7 trang A4, mỗi một trang trung bình là 750 chữ. Và khích lệ là viết những thứ mà người khác chưa viết, chưa đề cập, hoặc viết lại mới thì phải có phương pháp nghiên cứu mới, các phát hiện mới, các đánh giá mới. thì để viết một cái gì đó có nội dung mới trong vòng 7 trang không phải là chuyện dễ. Rồi như vậy đó, thì dù mới tham gia học chương trình cử nhân ở học kỳ thứ nhất thôi, từ một cái thế giới lạ lẫm, các sinh viên làm quen và trở thành là những người tham gia vào chuyên môn học thuật. Thì có một cái giai đoạn học viện chúng ta đó là bỏ qua việc làm bài thi tại nhà. Thì bây giờ đó thì chúng ta quay trở lại với yêu cầu bắt buộc mang tính tín chỉ này. Và Hội đồng Khoa học và Đào tạo cũng đã gia giảm ở học kỳ thứ nhất đó, chỉ là một bài nghiên cứu. Các học kỳ còn lại đó chỉ làm 2 trên tổng số 5 bài thôi. Tức là so với thế giới và các trường đại học ở nước ngoài là chúng ta giảm đi một phần nữa. Do đó để học tốt môn này nói riêng và các môn học trong chương trình cử nhân nói chung đó, thì các tăng ni sinh và sinh viên lưu ý 3 điều sau đây. Thứ nhất á, đề cao tinh thần tự học, tính trách nhiệm và tính kỷ luật. Thì trong thời gian mấy ngày vừa qua đó, theo dõi việc học trực tuyến, thì tôi và hội đồng điều hành đó cũng chưa thật sự hoan hỷ. Đối với học kỳ đầu tiên của khóa 16 đó, thì trung bình nó chỉ có khoảng 450 đến 465 người tham gia, 100 người đó thì vắng mặt. Và khi tham gia đó thì có một số người đó chỉ có 1-2 phút là thoát ra, không có dự trọn vẹn. Thì tôi xin cảnh báo lại lần cuối là hệ thống phần mềm Zoom mà chúng ta đang sử dụng, đây cũng là phần mềm áp dụng giáo dục trên toàn cầu, giữ hết tất cả các ghi nhớ về việc chúng ta vào rồi ra, thời gian trụ lại trong mỗi một lớp học online là bao nhiêu phút, tên tuổi, gương mặt đầy đủ hết và rất là chuẩn xác. Thì chỉ đạo của Hòa thượng viện trưởng là áp dụng triệt để việc điểm danh, việc điểm danh. Bất cứ tân ni sinh nào mà nghỉ quá 10 giờ, tức là 10 tiết trên 44 tiết đó, thì sẽ không được thi môn đó, coi như là môn đó rớt, phải học lại sang năm. Điều thứ hai là cách tính giờ đó, tức là trễ trong vòng 9 phút đầu, bắt đầu từ lúc 7 giờ đối với 2 tiết đầu ha. Rồi khi kết thúc ra đó thì trong vòng 4 phút đó, vì những cái việc này việc nọ mà mình ra sớm hơn chút xíu đó, thì khoảng 13 phút cho một giờ học đó, thì còn có thể du di. Còn nếu mà vắng hơn cái thời gian đó đó nha, thì dầu có dự giờ vẫn được xem là vắng mặt. Đây là mặc định nhằm thúc đẩy tinh thần ham thích việc học. Tôi đi dạy khoảng gần 30 quốc gia cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong suốt 18 năm qua, thì phải nói rằng là đến đâu đó, cũng như là ở trong nước tôi dạy là khoảng được 55 tỉnh, thì các Phật tử đó đam mê lắm, họ nghe nhiều khi 3-4 tiếng họ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Còn ngược lại đó, tăng ni ở nhiều lớp đó, phản ánh trong nhiều năm qua đó, luôn luôn có cảm giác mình đã biết rồi, nhưng mà thực tế thì biết không có chiều sâu, biết không có tính hệ thống, biết không mang tính toàn triệt. Thì việc học lại hoặc là nghe lại đó, là cái gì mà mình đã biết rồi đó, củng cố thêm kiến thức. Nhưng mà rất tiếc thì tăng ni chúng ta là ít có được cái tinh thần đó. So với sinh viên ngoài đó thì chúng ta thua họ về cái này. vì họ biến cái việc học đó trở thành một sự nghiệp. Còn tăng ni đó thì đôi lúc còn rất là xem nhẹ, làm qua lo, làm chiếu lệ thôi, và cuối cùng rồi cũng học chương trình cử nhân tốt nghiệp như ai. Mà chất lượng đầu ra và cái năng lực để trước tác dịch thuật giảng dạy đó thì chưa đạt được một cách mỹ mãn. Điều thứ ba đó, theo mặc định của chương trình tín chỉ đó, thì cứ 1 giờ học ở trên lớp phải có 2 giờ nghiên cứu về tiết học đó tại phòng của mình. Thì cái đó nó mới giúp cho chúng ta đó trở thành là những người đi vào chuyên sâu về học thuật. Cho nên đó, trong mỗi phòng ở của các tăng ni sinh và sinh viên đó, ít nhất phải có một kệ sách châm cuốn cho cái chương trình mình học đó. Thì mỗi một môn học thì nó có khoảng 10 cuốn sách nghiên cứu liên hệ đến đề tài, thì ít ra chúng ta cũng phải đọc được 4 cuốn trong 10 cuốn đó. Còn kiến thức của các giảng viên cũng là một cái nguồn dữ liệu tham khảo thôi, chứ không phải là hệ quy chiếu chân lý. Cho nên là chúng ta cần phải có sách trong quá trình học. Còn thư viện là một chuyện khác. Thư viện là chúng ta đào sâu thêm. Còn sách cố định mà mình mua để mình học là cần phải có. Đó, thì 2 tiết học được xem là 2 giờ. 1 tiết học ở Mỹ được tính là 50 phút. Sau khi hoàn tất cái cách mà người ta lên lớp là chỉ một lần là chỉ có 50 phút thôi. Tức là tính tương đương là 1 giờ. Kết thúc 50 phút đó, giảng viên sẽ đi bộ qua một cái lớp khác để dạy 1 tiết học khác. Rồi cũng dạy trong vòng 50 phút. Còn vì chúng ta là tu sĩ ở tại nội viện hoặc là ở tại chùa, thì cái giờ ăn cơm trưa đó thì thường nó diễn ra vào lúc 11 giờ. Chính vì vậy mà thiết kế của chúng ta đó, một lần nó là 2 tiết. 2 tiết thì thực ra nó chỉ còn lại có 90 phút thôi. Thì nó mất đi hết 10 phút so với cái quy chuẩn quốc tế đối với 2 giờ học. Và vì học viện mình nằm ở một cái khu vực quá xa, các giảng viên phải đi tới Bắc trung bình là 1 tiếng rưỡi. Nhanh thì cũng phải là 1 tiếng. Mà giờ học vào buổi sáng đó, bắt đầu vào 7 giờ, chiều bắt đầu vào 13 giờ. Cho nên là chúng ta gần như là có nhiều vị dạy nó không tới 80 phút hay 90 phút cho 2 tiết. Thì nếu mà so với bên ngoài cũng đã là ít hơn nhiều rồi. Mà việc dự giờ nó không có nghiêm túc sẽ dẫn đến tình trạng là không đủ kiến thức. Không đủ kiến thức. Và bắt đầu từ học kỳ này đó, thì học viện áp dụng là ngân hàng đề thi như các trường bên ngoài. Đó là mỗi giảng viên cho mỗi một môn thi đó phải soạn sẵn 5 cho đến 10 đề thi. Thì đến thời điểm đó là cứ bốc thăm, sau đó là đưa vô thi thôi, chứ không có tổ chức ôn thi. Thì cái quy chế về thi cử của học viện đó là nghiêm cấm các giảng viên giới hạn nội dung đề thi. Bởi vì cái này nó sẽ dẫn đến tình trạng là sinh viên nói chung á sẽ không có ham học, rồi bỏ học, rồi đến lúc mà còn 1 tuần trước khi thi đó xin cái đề ôn cho 1-2 câu rồi về học cái chuyện đó thì làm sao có chất lượng được. Thì cái đó nó gọi là học hình thức, học qua lo, học chiếu lệ thôi, chứ không phải là học nghiêm túc. Thì trong Phật pháp thì chúng ta có 3 phương diện: pháp học, pháp hành, pháp thầm. Thì học là cái cách để mình nắm bản đồ tu Phật. Thì thực hành thì đi trên cái bản đồ có phương pháp đó, đúng đắn đó. Và pháp thành là thành quả, thành tựu về hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định, để chúng ta trở thành từ phàm nhân thành chân nhân, từ chân nhân thành tiệm quan thánh nhân, từ tiệm quan thánh nhân thì trở thành thánh nhân. Cho nên phải đề cao vai trò của pháp học, vì Đức Phật khẳng định rất rõ trong 7 tài sản thánh, thất thánh tài, bát học đa văn là một trong 7 yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành bậc thánh. Rất tiếc là trong mấy chục thế kỷ qua đó, trong quá trình truyền bá Phật pháp trên toàn cầu đó, thì nhiều bậc tổ sư đó thì xem thường pháp học, đi ngược lại với Đức Phật. Từ chỗ đó đó làm cho các tu sĩ đó nhiều khi đó hiểu Phật pháp thì có, nhưng mà năng lực và kỹ năng thuyết trình đó thì có những giới hạn, do vậy mà không có năng động trong vấn đề nhập thế. Hiện nay trên toàn quốc là chúng ta có khoảng 19.000 ngôi chùa, nhưng mà cái số lượng các tăng ni có thuyết giảng đó thì chưa được 100. Mặc dù ban hoằng pháp của mỗi tỉnh thành ở 63 tỉnh đó đều tối thiểu là 25 người. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đó, ngoài 25 người chính thức còn có một đoàn giảng sư khoảng 250 người. Rồi thực tế thì giảng chưa được 100 người. Và hầu như là chưa được 5% trong tổng số 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc có thuyết giảng hàng tuần. Từ đó đó thì các Phật tử rơi vào tình trạng mê tín dị đoan. Thì đây cũng là một cái hệ quả là do vì các vị trụ trì có thể là trong quá trình trước khi làm trụ trì đó thì chưa từng trải qua các trường lớp Phật học, hoặc trải qua mà học quá sơ sài, không có nghiêm túc, cho nên là không đủ năng lực kiến thức và năng lực kỹ năng để làm cái công việc mà nhiệm vụ chính của một vị tăng sĩ bắt buộc phải làm. Nếu mà so sánh với các giáo sĩ, với đạo Thiên Chúa giáo, thì cái cách của các vị ở bên đạo này, người ta nhiệt tình, người ta làm hàng ngày, tức là một tuần á là có tất cả là 8 buổi giảng. Rồi ngày Chủ nhật á thì ngoài cái giảng chính thức, cái khóa lễ, thánh lễ buổi sáng thì buổi chiều thì còn dạy giáo lý, thì mở tất cả là 11 lớp giáo lý, phân công các tín hữu tham gia vào giáo lý viên để vận hành. Mô hình đó là áp dụng trên toàn cầu. Còn phần lớn tăng ni chúng ta đó thì chưa thật sự quan tâm đến vấn đề hoằng pháp, mặc dù luôn lúc nào cũng phát nguyện là đương độ chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, cầu cho chúng sinh, nguyện độ tất cả chúng sinh. Chúng ta chỉ làm về hình thức thôi. Còn nhập thế thật sự và vấn đề giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, tư vấn tâm lý, tổ chức khóa tu thì như tôi vừa nói là chưa đạt được 5% trên tổng số 19.000 ngôi chùa. Vì vậy thì cái phương pháp nghiên cứu qua môn học này đó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện cái sự hiểu biết bằng các kiến thức kỹ năng và kiến thức phương pháp, để khi chúng ta viết đúng quy chuẩn thì giới học thuật đó, khi ta đọc vào một bài viết của tu sĩ, ta sẽ đánh giá tu sĩ này đó là có hiểu biết, có kiến thức chuẩn mực. Và giới trí thức đó, thì chúng ta phải thừa nhận đó, thì dễ gắn liền với cái tôi. Và nếu như các tu sĩ không hơn người tại gia một cái đầu, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa đen ở đây có nghĩa là trình độ học thuật chúng ta cũng phải cao ngang bằng hoặc là cao hơn, rồi việc tu tập, tư cách, phẩm chất, hiểu biết Phật pháp có chiều sâu, có thực hành, có kết quả, thì hơn họ một cái đầu này nữa đó thì chúng ta mới thật sự đón nhận được mọi thành phần xã hội, trong đó có thành phần trí thức. Còn ngày xưa thì Đức Phật truyền đạo đó, trong giai đoạn 6 tháng đầu sau khi giác ngộ, đầu tiên là năm đạo sĩ truyền như, đó là năm giới trí thức tôn giáo, kế đến đó là 55 thương gia của nhóm gia xá, tức là giới kinh doanh doanh nhân, rồi sau đó là 3 nem ca diếp và 1150 đạo sĩ, tức là giới trí thức tôn giáo, và sau đó mới độ vua Tằng Bà Sa La, là giới chính trị nguyên thủ quốc gia, và sau đó Đức Phật mới độ thành phần bình dân. Và trong tăng đoàn của Đức Phật đó thì ngài Xá Lợi Phất một Kiền Liên gọi Đức Phật bằng sư ông, vì họ xuất gia với A La Hán Mã Thắng, một trong năm anh em người Trần Như, nhưng vai trò của họ trong tăng đoàn là chói sáng, đến độ là trong kinh điển Pali đó Đức Phật gọi Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, tướng quân chánh pháp. Đang khi các vị A La Hán khác trước khi đi tu, nếu không phải là một nhà tri thức lỗi lạc á, thì sau khi giác ngộ thì cái đóng góp nó cũng có những giới hạn, bởi vì cái kiến thức kỹ năng nó giúp cho chúng ta làm thành công về các Phật sự, chứ không phải là hễ ai là thánh A La Hán thì vị đó đều có đủ các kiến thức kỹ năng và kiến thức phương pháp. Hai cái này là nó khác nhau. Trí tuệ là sự giác ngộ về luật nhân quả, các quy luật cuộc sống, sống trọn với đạo đức không phạm pháp, trở thành hữu ích, chứ không phải là hễ có trí tuệ là biết hết tất cả mọi thứ trên đời. Kiến thức thì có học thì có biết, không có học thì không biết. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ cái sự hỗ trợ của kiến thức đối với một người có trí tuệ. Như vậy thì cái phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta là khắc phục những điều mà đôi lúc đó, phần lớn người xuất gia không có quan tâm. Cứ nghĩ rằng đây là bằng cấp rồi học thuật, nó không phải là chuyện của thầy tu. Và cuối cùng rồi đó, chúng ta có một cái lượng tu sĩ trí thức rất ít, đại đa số là các tu sĩ bình dân. Và đây là yếu tố dẫn đến sự suy thoái Phật giáo trải qua rất nhiều thời kỳ lịch sử tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Thì bài đầu tiên á, tôi giới thiệu khái quát về khái niệm nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Đối với phần khái niệm á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa rồi nội hàm của nghiên cứu, thì các yếu tố nghiên cứu. Thì tôi sẽ trình bày rất là khái quát. Cái đây vài hôm thì tôi đã gửi file PDF của môn học này đó vào trong diễn đàn của khóa 16. Thì tôi đề nghị đó là trước khi học một chủ đề mới thì quý vị phải đọc sách tại nhà, đọc trước đó,